This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị cũng có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Phần thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Dung Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Thưa quý vị, trước khi bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe thời tiết của cả ba miền, đầu tiên với California.
Dạ, Mộ Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường, Minh Nhung và Thục Đoan. Mộ Lan xin lỗi quý khán giả cùng anh Huy Cường và Minh Nhung cùng Thục Đoan vì anh Rồng Nghĩa vẫn còn ho lắm và hôm nay thì anh bị khan tiếng nên không có thể on air được. Thay vào đó thì Mộ Lan xin phép để được on air ngày hôm nay. Hôm nay thì Nam California là một ngày thời tiết khá dịu dàng với nhiệt độ cao nhất là 76, thấp nhất 59. Ngày mai thời tiết sẽ ở vào khoảng 78-60 và ngày Chủ nhật thì thời tiết sẽ ở vào khoảng 77-59. Cái tầm nhìn xa ngày hôm nay là 10 dặm và độ ẩm hôm nay là 64%. Mặc dù là thời tiết rất là dịu dàng nhưng mà rất là khô hạn ở tại miền Nam California. Không biết Dallas hố thì như thế nào, thưa Minh Nhung và Thục Đoan?
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 85 độ và trời cũng có một ít mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 87, thấp nhất 71. Và hai ngày cuối tuần thì nhiệt độ lên rất là cao, 92 cho cao nhất và thấp nhất là 74. Và trời cũng có một ít mây. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston thì bây giờ trời có rất nhiều mây và cơ hội mưa ngày hôm nay từ bây giờ đến tối lên đến 30%. Nhiệt độ bây giờ là 77 độ, cao nhất trong ngày là 95, tối cũng xuống thấp vào khoảng 77. Tình trạng này sẽ kéo dài sang đến ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Và trở lại với thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, tiến quân Hồi giáo chiếm thành phố lớn hàng thứ hai ở Iraq cùng nhiều thị trấn lân cận và đang tiến quân về thủ đô Baghdad. Nửa triệu người, kể cả các quân nhân Iraq, đã phải tháo chạy khi phiến quân Hồi giáo tràn vào, chiếm lấy thành phố Mosul và phần lớn tỉnh Nineveh ngày 10 tháng 6 vừa qua. Những kẻ tham gia cuộc tấn công thuộc lực lượng tự xưng là nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông, tức là ISIS, còn gọi là ISIL, là một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Mosul là thủ phủ tỉnh Nineveh, có khoảng 1.800.000 dân và là thành phố lớn hàng thứ hai ở Iraq. Người dân tại đây cho biết là cờ phiến quân đã được treo khắp các tòa nhà, còn lực lượng Hồi giáo thì phát loa phóng thanh tuyên bố họ đến để giải phóng thành phố. Một giới chức Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định là 48 nhân viên thuộc cơ quan ngoại giao của nước này đã bị bắt làm con tin. Ngoài ra thì nhiều đồn cảnh sát đã bị đốt, các phạm nhân trong trại giam thì được thả tự do. Lực lượng nổi dậy sau đó tiếp tục tấn công thành phố Sirkuk là quê hương của cố tổng thống Saddam Hussein, cách thủ đô Baghdad khoảng 150 cây số về phía bắc. Giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa quân đội Iraq và các tay súng ISIS. Nhiều khu vực ở thành phố này và các thị trấn lân cận cũng đã bị chiếm đóng. Đại diện của ISIS hôm nay tuyên bố là lực lượng này sẽ nhanh chóng tiếp cận thủ đô Baghdad và Karbala là một thánh địa linh thiêng đối với người Hồi giáo. Thủ tướng Iraq Nouri Maliki đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lập tức bày tỏ sự quan tâm về tình hình Iraq và cho biết là Washington ủng hộ các giải pháp mạnh mẽ để đẩy lùi hành động xâm lược này. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cam kết chính quyền Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho quân đội Iraq, đồng thời sẽ có sự hỗ trợ thích hợp. Chính phủ Iraq đang phải vật lộn với cuộc xung đột sắc tộc nghiêm trọng trong nước. Lợi dụng mâu thuẫn giữa chính quyền với cộng đồng người Ả Rập Sunni thiểu số, lực lượng ISIS liên tiếp khuấy động chiến tranh từ năm ngoái. Và tổ chức này đã tiến quân vào Iraq và cả Syria với mục đích thiết lập vùng lãnh thổ riêng nằm vắt ngang qua biên giới hai nước. Hậu quả của cuộc nổi dậy là hơn 8.860 người chết tại Iraq trong năm 2013. Chỉ riêng tháng trước thôi thì ít nhất 800 người đã thiệt mạng, bao gồm 603 dân thường. Xin mời Minh Nhung và Thục Đoan.
Minh Nhung cảm ơn cô Mộng Lan. Và tiếp theo là một bản tin liên quan đến Việt Nam. Đó là vừa qua thì Đài Loan và Việt Nam đã bàn về cái việc đền bù cho các công ty thiệt hại bởi vì bạo động trong thời gian vừa qua. Bản tin cho biết là Đài Loan và Việt Nam dự kiến là họp mỗi tháng 2 lần để mà bàn về vấn đề bồi thường thiệt hại cho những doanh nghiệp Đài Loan bị đốt phá trong cái đợt bạo loạn chống Trung Quốc vào tháng trước. Phiên họp đầu tiên của Ủy ban Hòa giải hai nước đã diễn ra vào hôm thứ Tư vừa qua và phía Việt Nam đã đáp ứng một số yêu cầu của Đài Loan. Và hiện giờ ngày họp thứ hai chưa được ấn định. Và cách đây đúng một tháng đó thì chúng tôi có loan tin đó là ngày 13 tháng 5 thì các vụ biểu tình chống Trung Quốc đã biến thành bạo loạn và đặc biệt là tại hai tỉnh Bình Dương và Hà Tĩnh với hàng trăm nhà máy của các doanh nghiệp nước ngoài và chủ yếu là Trung Quốc và Đài Loan bị đốt phá. Và có tổng cộng là 425 doanh nghiệp có vốn đầu tư Đài Loan bị ảnh hưởng, trong đó 25 doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Và tổng mức thiệt hại trực tiếp thẩm định khoảng 150 triệu đến khoảng 500 triệu Mỹ Kim. Và trong ngày hôm nay thì các doanh nghiệp Đài Loan đã cho rằng những người bạo loạn chống chính phủ đã lợi dụng các vụ biểu tình chống Trung Quốc để gây tổn hại cho kinh tế Việt Nam, chứ không phải là nhắm vào cộng đồng người Hoa tại Việt Nam. Và được biết là 90% doanh nghiệp bị thiệt hại trong các vụ bạo loạn tháng trước đã hoạt động trở lại và không một doanh nghiệp nào có ý định rút đầu tư khỏi Việt Nam.
Dạ vâng, bên cạnh đó thì ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích việc Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Nhật Bản thông qua một nghị quyết về Hoàng Sa. Theo như Trung Quốc thì cho biết là tại vùng biển quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh gọi là Tây Sa, thì hôm qua Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Nhật đã thông qua một nghị quyết lên án các hoạt động khoan dầu của Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc họp báo thường ngày hôm qua, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Nhật là vô cùng vô trách nhiệm và có dụng ý xấu. Và theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nghị quyết nói trên của Hạ viện Nhật là vi phạm công pháp quốc tế và trái ngược với sự thật lịch sử. Bà Hoa Xuân Ánh khẳng định Hoàng Sa là một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc và vào cuối đệ nhị thế chiến thì Trung Quốc đã thu hồi quần đảo này từ tay quân xâm lược Nhật. Và chiếu theo các văn bản quốc tế đưa ra vào thời gian đó. Và cũng thời gian hôm qua thì Tân Hoa Xã cũng cho biết là một phát ngôn viên của ông John Ash, đương kim chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ thông tin của báo chí Việt Nam. Theo đó thì ông Ash cũng đã tuyên bố ủng hộ lập trường của Việt Nam trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa vị, tiếp theo bản tin của Bồng Lan thì Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay đã tuyên bố tại Vườn Hồng là Hoa Kỳ sẽ không có mang quân trở lại Iraq để mà cứu vãn tình trạng hiện nay, nhưng mà cũng có thể làm bất cứ một biện pháp nào, bởi vì Hoa Kỳ có rất là nhiều những đầu tư đã bỏ ra cả sinh mạng cũng như là tiền bạc trong suốt hơn 10 năm khi mà cuộc chiến ở Iraq tiếp diễn. Tuy nhiên việc đem quân trở lại thì sẽ không có, nhưng mà có thể, theo lời của một số các tướng lãnh không quân Hoa Kỳ, thì quân đội Hoa Kỳ sẵn sàng để mà mở những cuộc tấn công bằng bom vào các lực lượng Hồi giáo quá khích ở tại bên Iraq nếu mà được lệnh của Tổng thống. Chắc chắn là những phi cơ không người lái đang được đặt tại một số các căn cứ ở vùng Trung Đông sẽ được sử dụng trong việc này. Và theo lời của một số các phát ngôn viên ngũ sắc đài thì họ cũng cho biết rằng những công tác như thế này thì đã được chuẩn bị từ lâu để phòng ngừa những chuyện bất chắc, tương tự như là chuyện đang xảy ra. Và trở lại với tình hình bên Iraq thì ngày hôm nay vị lãnh đạo cao cấp nhất của phía bên CIA cũng đã lên tiếng kêu gọi tất cả những người thuộc hệ phái CIA hãy cùng đứng lên để mà chống lại nhóm phiến quân thuộc phe Sunni. Vậy đây rõ ràng là một cuộc giáo phái tham chiến cùng với nhau và đã gây ra rất là bất ổn trong vùng này. Và dĩ nhiên ở phía bắc của Iraq là người thiểu số người Kurd thì dĩ nhiên họ vẫn giữ nguyên vị trí của họ bởi vì họ không có gì để mà bị thu thiệt trong cái vụ này. Chỉ có phe Shia của ông Thủ tướng Maliki sẽ bị thua thiệt mà thôi. Và ông ta cũng đang cầu cứu phía bên Iran để mà có thể giúp đỡ ông ta trong lúc này. Trở lại với một lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, nói về trận World Cup thì người hâm mộ Thái Lan sẽ không phải trả một khoản tiền nào để xem World Cup sau khi chính quyền quân sự ra lệnh cho các đài truyền hình phát hình miễn phí giải túc cầu lớn nhất hành tinh này. và họ bảo đảm tất cả mọi người sẽ được xem World Cup miễn phí, và đây cũng là trọng tâm trong chiến dịch hạnh phúc do quân đội Thái Lan thực hiện. Công ty giải trí hàng đầu nước này là OS đã mua lại bản quyền để phát hình tất cả các trận đấu và dự đoán là chỉ phát miễn phí 1/3 số trận. Để thưởng thức trọn vẹn World Cup thì người hâm mộ phải mua một bộ giải mã với giá tiền vượt khả năng chi tiêu của những người nghèo ở bên Thái Lan. Trước tình hình này thì chính quyền quân sự đã ra lệnh cho cơ quan quản lý truyền hình quốc gia thương thảo một hợp đồng với OS để tất cả các trận đấu sẽ được trình chiếu miễn phí. OS được cho là đòi 21.500.000 Mỹ Kim tiền bồi thường và quân đội sẵn sàng chi trả số tiền này để chiếm được thiện cảm của người dân. Quân đội Thái Lan đang cố gắng xoa dịu căng thẳng trong xã hội sau khi tổ chức đảo chính và lên nắm quyền lãnh đạo đất nước vào ngày 22 tháng 5. Trước chương trình phát hình World Cup miễn phí này thì quân đội Thái cũng đã tổ chức các chương trình ca nhạc, cắt tóc, phát thức ăn miễn phí cho người qua đường. Chính quyền quân sự Thái cũng hứa hẹn sẽ trợ cấp cho nông dân và sẽ vực dậy nền kinh tế đang đứng bên bờ vực suy thoái do ảnh hưởng của khủng hoảng chính trị. Tuy nhiên, việc tổ chức bầu cử sẽ bị quân đội Thái Lan trì hoãn trong vòng ít nhất là một năm nữa để nhằm tạo điều kiện tiến hành những cái đổi mới này. Xin trở lại với Minh Nhung.
Minh Nhung cảm ơn cô Mộng Lan và kính thưa quý thính giả. Trong thời gian vừa qua thì giữa Nhật và Trung Quốc bên phía Nhật thì đã triệu tập đại sứ của Trung Quốc để mà phản đối về cái vụ máy bay Trung Quốc bay quá gần. Nhật Bản trong thời gian vừa qua thì cụ thể là vào ngày hôm thứ Năm vừa qua đó thì đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để mà phản đối việc hai chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc bay quá gần hai phi cơ thám thính của Nhật ở biển Hoa Đông. Và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản ông Kashitaka Saki là người tiếp đại sứ Trình Vĩnh Hoa. Phía Nhật cho biết là Tokyo mạnh mẽ lên án hành động này và đã yêu cầu phía Bắc Kinh phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa những vụ tương tự như vậy xảy ra. Sau cuộc họp này thì đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh Hoa nói rằng ông tới Bộ Ngoại giao Nhật Bản để mà thảo luận về vấn đề liên quan tới việc các chiếc máy bay đã bay quá gần nhau như trong ngày thứ Tư 11 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng các dữ liệu mà phía Trung Quốc có được hoàn toàn khác với những cái dữ kiện mà phía Nhật Bản đưa ra, và phía Trung Quốc không thể chấp nhận cái kháng nghị bên phía Nhật Bản. Và gần đây thì cũng đã có một số vụ tương tự xảy ra như vào ngày 24 tháng 5 vừa qua khi mà có hai chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc bay quá sát hai chiếc máy bay của Nhật. Và cả hai nước trong thời gian qua đã thường xuyên phái máy bay và tàu chiến tới cái khu vực quần đảo Senkaku Điếu Ngư mà Trung Quốc đang thừa nhận đó là phần lãnh thổ của mình.
Dạ vâng, bên cạnh đó thì Trung Quốc khẳng định sẽ không đưa tàu chiến ra đối đầu với lực lượng Việt Nam tại khu vực đặc giang khoang Hải Dương 981 trong vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền. Vụ phó vụ biên giới và biển đảo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dịch Tiên Lương ngày hôm nay đã nhấn mạnh Trung Quốc đang kiềm chế tối đa trong vụ căng thẳng giữa tàu bè hai nước Việt Trung ở Hoàng Sa. Và ông Dịch cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh chưa từng và sẽ không điều động tàu chiến ra bảo vệ giang khoang trước sự quấy nhiễu của các tàu Việt tại thuộc địa. Và ông Dịch nói tàu Hải quân Trung Quốc có đi ngang qua khu vực nhưng duy trì khoảng cách xa nhất có thể với các tàu Việt Nam. Phát biểu của giới chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra giữa những cáo buộc của phía Việt Nam rằng Bắc Kinh điều động trên 100 tàu các loại, bao gồm 6 tàu chiến, trong đó có 2 chiếc mới được tăng cường trong tuần này và 4 máy bay quân sự để uy hiếp, xua đuổi tàu Việt Nam ra khỏi khu vực của giàn khoan. Ngược lại thì vụ phó vụ biên giới biển đảo Trung Quốc tuyên bố rằng Bắc Kinh hiện chỉ có 71 tàu đang làm nhiệm vụ bảo vệ giàn khoan, bao gồm 32 tàu của lực lượng tuần duyên. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters đến từ Cairo, Ai Cập cho biết rằng vào Chủ nhật nay thì nội các mới của Ai Cập sẽ được tuyên thệ dưới quyền chỉ định của ông tân tổng thống Sisi, là người cũng đã nắm chức vụ này từ Chủ nhật tuần trước. Và những tin tức cho biết rằng ông vẫn tiếp tục giữ Thủ tướng Ibrahim Deklep vào chức vụ này, và đồng thời một số các vị bộ trưởng đương nhiệm cũng vẫn được tiếp tục, chẳng hạn như là các bộ nội vụ, bộ quốc phòng và một số các cơ sở khác quan trọng đến sự làm việc của chính quyền đều được giữ lại. Và đó cũng là ý định chính của ông Sisi để có thể tiếp tục nhận lãnh được hàng tỷ đô la viện trợ từ quốc gia tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng như là ông ta hy vọng Hoa Kỳ sẽ gỡ bỏ lệnh chế tài và tiếp tục gửi viện trợ sang cho Ai Cập. Các viện trợ này đã bị ngưng kể từ khi chính quyền của quân đội do ông Sisi cầm đầu đã lật đổ ông Tổng thống Morsi, và sự việc này đã khiến cho một số các nhà lập pháp ở bên Hoa Kỳ cho rằng Ai Cập đang đi ngược đường lối và không có xứng đáng để mà nhận lãnh những sự tài trợ từ phía Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng ta sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
Crawfish sống 1.99 một bao, gạo con rồng 18.99 một bao, cá lòng tông 1.49 một bao, chôm chôm tươi 1.99 một bao, cam ngọt 18.99 một thùng, bún quê hương 802 2.49 một gói, nước mắm Hải Yến 2.49 một chai, bầu 59 sen một bao, chanh xanh 10 trái 99 sen, củ cải trắng 3 phao 99 sen.
Chợ New Trường Nguyên gọi lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Sài Gòn Travel and Services xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua bằng cách chúng tôi sẽ tiếp tục có những đợt hàng sale để quý vị có thể gửi hàng, gửi tình thương yêu về gia đình và người thân tại Việt Nam.
Đặc biệt hàng tuần vào ngày thứ hai và ngày chủ nhật có giá sale 2.50 cho một pound hàng gửi về Sài Gòn và 3.50 về các tỉnh.
Những ngày khác, quý khách gửi càng nhiều, giá càng rẻ.
Sài Gòn Travel and Services có dịch vụ mới nhận gửi hàng từ Việt Nam qua Hoa Kỳ
và nhận gửi rau quả, trái cây, thức ăn tươi sống từ Hoa Kỳ về Việt Nam.
Một tuần có 2 chuyến.
Sài Gòn Travel and Services là nơi uy tín để quý vị mua vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ nhất.
Sài Gòn Travel and Services tại Cali Sài Gòn Mall Garden 972-530-9888 và tại Arlington trong chợ Hiệp Thái 817-303-0888.
Ơi, sao lúc nào anh cũng ca hát vui với kỷ niệm vậy anh? Em buồn lo muốn chết, sóng gió đến rồi nè anh.
Đời nếu có duyên gặp người hay giúp được mình thì sóng gió nào cũng qua. Em gặp sóng gió gì vậy?
Con trai em đang đi học gặp khó khăn, cần người dạy kèm thêm cho giỏi để theo kịp lớp học. Tìm hoài mà chưa thấy ai hay mà giúp được.
Anh biết ông thầy Larry Văn hay lắm. Trước đây ông dạy kèm cho con gái anh về homework nè, ôn thi thường xuyên nè, học trước trong trường. Ông dạy dễ hiểu lắm. Có lúc gia đình anh ở xa, hay hoặc là con anh có scholarship nè, học nội trú xa nè, thầy Larry Văn vẫn có cách giúp được mà.
Hay quá hay quá, đúng người em cần rồi. Anh có số phone không?
Đây đây đây, Larry Văn 214-334-8749.
214-334-8749.
Họ còn có số miễn phí nha, 1-888-838-6199.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn răm biển, nhất là răm tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng răm tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì bất cứ ai cũng có tế bào tiền ung thư nằm mai phục sẵn trong cơ thể, chờ đúng thời cơ là bùng lên phát bệnh. Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư là chặn đứng tế bào ung thư khi nó chưa kịp mọc rễ. Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan có tác dụng cho tất cả mọi người.
Sách này chỉ có 10 mỹ kim bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Tình cha ấm áp như vầng thái dương.
Direct, người con thân thương của cộng đồng người Việt, kính chúc tất cả các người cha Việt Nam một ngày hiền phụ thật trọn vẹn.
Bạn có biết chỉ có vài đồng mỗi ngày bạn có thể tặng cho cha mẹ mình một chiếc ghế massage mới nhất sản xuất từ Hàn Quốc?
Kawaii Massage Chair, như một chuyên gia vật lý trị liệu với công nghệ không gian 3 chiều và trạng thái không trọng lực, giúp làm giảm áp lực trên lưng, cột sống và loại bỏ căng thẳng trên cơ thể để tạo ra cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Kawaii Chair, massage lòng bàn chân ví như trái tim thứ hai của con người. massage lòng bàn chân là một phương thuốc chữa và ngăn ngừa bệnh tốt nhất. Kawaii Chair massage toàn lưng và giữ ấm toàn cơ thể, mang lại sức khỏe tốt, mang lại tuổi thanh xuân cho cha mẹ của mình.
Hãy đến với Direct ngay bây giờ để chọn cho cha mình món quà giá trị nhất. Direct tại thành phố Houston trên đường Bel Air góc Kirkwood, điện thoại 281-495-3333.
281-495-3333. Hãy vào trang nhà đến direct.net.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Một bản tin liên quan đến nghệ sĩ Việt Nam ở tại hải ngoại này, đó là nghệ sĩ Xuân Phát vừa qua đời vào lúc 11 giờ 15 phút tối thứ Tư 11 tháng 6 tại Bệnh viện Coastal Community Hospital ở thành phố Santa Ana, Nam California, hưởng thọ 82 tuổi. Bà Lisa Lệ Nguyễn là phu nhân của người quá cố đã xác nhận như vậy với báo Người Việt. Bà kể rằng lúc đó chừng 10 giờ 30 tối, hai vợ chồng bà đang ngồi, thì ông Xuân Phát nói qua phòng bên để thiền. Chỉ một lát sau thì bà nghe một tiếng kêu bịch, thế là bà chạy qua thì thấy ông nằm dưới sàn nhà. Bà liền gọi xe cứu thương đến, nhưng khi vừa vào tới nhà thương thì nam nghệ sĩ Xuân Phát đã tắt thở. Danh hài Xuân Phát là thân phụ của tài tử Dustin Nguyễn, cũng là người từng đóng nhiều phim của Hollywood và Việt Nam. Theo bà Lisa thì nghệ sĩ Xuân Phát tên thật là Nguyễn Xuân Phát, sinh ở Chợ Lớn, Sài Gòn. Trước năm 1975, ông là một trong những danh hài nổi tiếng cùng thời với Thanh Hoài, Phi Thoàng, Văn Trung, Thanh Việt, Khả Năng. Phong cách diễn xuất tinh tẩn, hài hước và duyên dáng của ông không chỉ khiến khán giả miền Nam Việt Nam ôm bụng cười bò mà còn ảnh hưởng tới cả một lớp nghệ sĩ đi sau, trong đó có cả người con trai của ông là Dustin Nguyễn. Sau khi sang Hoa Kỳ thì nghệ sĩ Xuân Phát vẫn thỉnh thoảng đóng phim, trong đó có một số phim đóng chung với người con trai lớn. Không riêng về diễn xuất, Xuân Phát còn là một soạn giả, có hướng đi riêng rẽ, đóng góp cho nghệ thuật cải lương loại thuần mới lạ. Có hai vở hát ở hội ăn khách của Xuân Phát là Tình Chú Thòn và Tình Anh Bảy Trà. Hai vở hát đã đưa lên sân khấu hình ảnh thực tế trong xã hội Việt Nam. Một gia đình người Hoa có vợ Việt và một gia đình người Ấn Độ có vợ Việt đã gây thích thú cho khán giả. Ngoài ra, Xuân Phát cũng cho ra đời các vở cải lương hài kịch ngắn được thu đĩa hát như Đắc Kỷ Ho Gà, Tiết Dao Đoạt Ngọc là những bộ đĩa hát bán chạy trên thị trường ở Sài Gòn trước đây. Và theo gia đình cho biết thì linh cữu của nghệ sĩ Xuân Phát sẽ được quàng tại Pitt Family Funeral Home, thành phố Westminster, miền Nam California. Và chương trình thăm viếng sẽ là vào ngày mai và Chủ nhật. Và đến 11 giờ sáng thì sẽ di quang, đến 12 giờ trưa thì sẽ di quang và sau đó hỏa táng. Xin trở lại với lại Minh Nhung.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, trong những ngày vừa qua thì số lượng người di dân kéo đến cái biên giới giữa Texas và Mexico đông khác thường bởi vì cái thông tin ân xá của Tổng thống Obama. Thì hơn một tháng nay, nhân viên di trú của Hoa Kỳ đã chở từng đợt các cái gia đình di dân không có giấy tờ tại trung tâm giam giữ biên giới và đem họ bỏ lại tại các cái trạm xe bus bên kia thung lũng Rio Grande Valley. Và may mắn là đã có những cái người thiện nguyện viên giúp cho những người di dân không có giấy tờ này theo được như những hình ảnh nhìn thấy, đó là người lớn thì không có giày dép, trẻ em thì không có áo quần và đôi có nhiều trẻ em chỉ có tã mà thôi. Và bà Tapia đã dẹp bỏ hết mọi cái sự để mà nhận từng chuyến xe bus chở từng đoàn phụ nữ và trẻ em không có giấy tờ tại mỗi trạm. Bà có mặt tại trung tâm di trú McAllen lúc 2 giờ rưỡi trưa và ra về lúc 2 giờ sáng. Bà là và nhiều người khác cũng đã giúp những di dân này có được nước uống, thực phẩm và hướng dẫn những thủ tục di trú. Và được biết là trong những ngày này thì làn sóng di dân từ Nam Mỹ đã tràn vào Hoa Kỳ đông khác thường. Lý do là vì tại vùng Trung Mỹ có tin đồn thổi rằng là trẻ em di dân dưới tuổi vị thành niên sẽ được ân xá, và Tổng thống Obama ủng hộ ân xá này. Và khi mà bà Kiana Gavin nghe tin này thì đã dắt đàn con rời Honduras đến trạm di dân biên giới Mid-Island. Sau 4 ngày ở đây thì bà đã được chở bỏ ở đây và với một cái lệnh là xuất hiện tại tòa án di dân. Xin mời Thu Trang.
Dạ vâng, và trước thế tấn công như gió lốc của lực lượng thánh chiến Hồi giáo tại Iraq đe dọa chiếm lấy thủ đô Baghdad thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết không loại trừ một giải pháp nào. Washington bị chỉ trích là không có chiến lược ở Syria láng giềng của Iraq, mảnh đất màu mỡ cho phe Hồi giáo cực đoan cuồng tín xây dựng lực lượng. Mặc dù được Hoa Kỳ viện trợ dồi dào dưới 25 tỷ đô la trong 10 năm qua, nhưng chính quyền và quân đội Iraq đã bị mất liên lạc nhiều thành phố lớn, trong đó có Tikrit, một trong những thành trì của hệ phái Hồi giáo Sunni, quê hương của cố Tổng thống Saddam Hussein. Trong vòng 48 giờ, tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông chiếm gọn thành phố Mosul, thủ phủ của tỉnh dầu hỏa Nineveh, và dàn quân chuẩn bị tiến về Baghdad, cách khoảng 130 cây số ở phía nam. Và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được triệu tập khẩn cấp nhưng chỉ để ra thông cáo nhận định rằng tình hình bi thảm. Và trong tình thế này, cho dù rất do dự mỗi khi đứng trước sự lựa chọn can thiệp quân sự như trường hợp Syria hồi năm 2013, thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phải tuyên bố đang nghiên cứu mọi biện pháp. Và công thức này luôn được lãnh đạo và Tòa Bạch Ốc sử dụng trong quá khứ khi phải đối đầu với Iran và Syria. Ngay sau đó thì Washington xác định là không gửi quân tác chiến. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ nhà khí tượng cho biết rằng họ đã cảnh cáo từ chiều hôm nay cho đến ngày mai thì mưa to gió lớn, có cả mưa đá cũng như là bão lốc sẽ xảy đến cho những tiểu bang ở vùng trung của Texas, kể dọc theo từ phía đông bắc của Colorado cũng như là phía tây bắc của Texas và Oklahoma, North và South Dakota cũng như là Minnesota, và một số các tiểu bang khác xa hơn nữa như là Nebraska và Kansas cũng sẽ bị ảnh hưởng của khí hậu xấu vào cuối tuần này. Tất cả mọi người nên cẩn thận khi mà di chuyển ở ngoài đường phố cũng như là lúc ở trong nhà, sẵn sàng radio cũng như là các dụng cụ khẩn cấp để phòng ngừa khi có những trường hợp mưa to gió lớn, thời tiết xấu này xảy ra. Đó là lời cảnh cáo của nhà khí tượng chính phủ liên bang. Đó cũng là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý chị. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an và một ngày lễ Father Day thật là đẹp. Xin chào.
Dạ vâng, xin được kính chào quý thính giả cùng quý cô chú. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, 19 tháng 6 là ngày quân lực. Người Việt cư ngụ khắp nơi trên thế giới đều hướng về ngày này để tri ân quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng suốt cả phần tư thế kỷ để chống lại giặc cộng miền Bắc lúc nào cũng trực chờ xâm lấn miền Nam. Tri ân trong ngày quân lực, chúng ta không khỏi ngậm ngùi đau xót vì một quân đội hùng mạnh oai dũng như vậy nhưng lại bị đồng minh bỏ rơi và bị thua trận trước một đoàn quân ô hợp, nón cối dép râu đã được Nga tàu viện trợ. Quân đội đã bị bức tử cùng miền Nam một cách tức tưởi. Nhìn qua trang sử quân đội của các nước trên thế giới, không có một quân đội nào lại có một tinh thần chiến đấu hào hùng kiên cường nhất trong một sự thiếu thốn gian khổ nhất. Họ luôn luôn tâm niệm tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, giữ từng tấc đất nhánh sông để không lọt vào tay quân địch. Những trận đánh đã ghi trong sử sách như Quảng Trị, Hạ Lào, Mậu Thân, Bình Long, An Lộc, v.v. với nhiều địa danh đèo heo hút gió, mà chỉ có những người đến trèo non lội suối hành quân giết giặc mới biết, như A Sao, A Lưới, Chu Pao, Cô Man, vân vân. Nơi nào có quân lính Việt Nam Cộng Hòa là nơi đó bọn cộng sản phải kinh hồn lùi bước. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã không hổ thẹn là con cháu của Quang Trung Lê Lợi và những vị tướng tuẫn tiết theo thành, thà chết không hàng giặc như Tổng đốc Hoàng Diệu, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương, và những lời khẳng khái của Trần Bình Trọng, ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc, hay đời nhà Trần có các vị tướng là Trần Hưng Đạo đã không ngần ngại trả lời với vua Trần Thái Tông: xin bệ hạ hãy chém đầu tôi rồi hãy hàng. Lại có thái sư Trần Thủ Độ cũng đã tâu: đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Theo gương các bậc tiền nhân, những vị tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết theo thành như thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, thiếu tướng Phạm Văn Phú, chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, chuẩn tướng Lê Văn Hưng, chuẩn tướng Trần Văn Hai và còn rất nhiều cấp chỉ huy binh sĩ đã vì quốc vong thân, thà chết không đầu hàng giặc. Tên tuổi của các vị đã được ghi trong sử sách để đời đời con cháu tri ân và noi theo, và có rất nhiều vị đã âm thầm kết liễu cuộc đời mình để khỏi lọt vào tay giặc, và biết bao nhiêu anh hùng chiến sĩ đã chiến đấu tới viên đạn cuối cùng mà thân nhân không hề biết họ ngã gục nơi đâu để chôn cất hương khói. Đó là những anh hùng vô danh của nước Việt. Họ quả đúng là sinh vi tướng, tử vi thần, sống làm tướng quả cảm, chết trở thành thần linh, đời đời được tôn kính. Trong lịch sử Việt Nam trải qua bao nhiêu triều đại vua chúa Đinh Lê Lý Trần, rồi qua các thời Đệ Nhất Cộng Hòa, Đệ Nhị Cộng Hòa, và quả như lời trong Bình Ngô Đại Cáo của công thần Nguyễn Trãi: nước có lúc thịnh lúc suy, nhưng hào kiệt đời nào cũng có. Từ vua cho tới tướng lãnh, ai ai cũng lấy việc nước làm trọng, coi dân như con đẻ, săn sóc chăm lo cho đời sống của dân. Thế nhưng vận nước xoay chiều tới khúc quanh đen tối nhất, nên đảng Cộng sản đã thừa cơ lãnh đạo. Họ đã đối xử tàn ác với dân chúng và đang tâm dân bán đất đai lãnh thổ của cha ông cho giặc thù truyền kiếp Trung Cộng. Ngoài công hàm bán nước của Thủ tướng Cộng sản Phạm Văn Đồng, còn có Lê Duẩn, Tổng Bí Thư, đã theo lệnh Hồ Chí Minh, là người đã vạch ra con đường gọi là giải phóng miền Nam, đã tuyên bố: ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta. Điều đó đã chứng tỏ quá rõ ràng đảng Cộng sản là kẻ buôn dân bán nước, mãi quốc cầu vinh. Mới đây, một tướng của Việt Cộng là Phùng Quang Thanh, nối tiếp con đường bán nước, đã rụt đầu rút cổ trước giàn khoan xâm lấn 981 của Trung Cộng, và vì sợ mất quân hàm đại tướng nên đã tuyên bố: trên thực tế, ngay ở trong quốc gia hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi. Những tên tướng, những tên lãnh đạo Cộng sản, từ Hồ Chí Minh cho tới Phùng Quang Thanh, xứng đáng là sinh vi tướng cướp, tử vi thần trùng. Khi sống là bọn cướp ngày, và khi chết vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng cho dân tộc, từ cái gọi là Lăng Ba Đền. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.